Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022.
Tuyên dương 30 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.
Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử trên địa bàn tỉnh.
Quy chế tuyển sinh theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
Phóng sự khi chính sách đi vào thực tiễn.
Cũng trong chương trình có bài viết sáng tạo từ lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến 9 hộ dân tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên về việc giao đất trái thẩm quyền. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thành viên tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin.
Theo trình bày của ông Trần Quốc Tuấn, người đại diện cho 9 hộ dân, năm 2028 thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc huy động vốn đối ứng xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn theo cơ chế đối ứng nhà nước hỗ trợ 70% vốn, địa phương 30% vốn. Do việc huy động vốn trong nhân dân gặp khó khăn, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên có chỉ đạo cho thuê, hợp thức một số diện tích ao hồ và đất hoang hóa nhằm thu tiền, sau đó hỗ trợ cho việc làm đường bê tông, tu sửa nhà văn hóa, đường điện chiếu sáng. Trong đó có 5 thửa đất số 65, 66, 67, 68, 69, tờ bản đồ số 14 thuộc xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm. Ủy ban Nhân dân xã đã tự vẽ quy hoạch trên 5 thửa đất trên, chia thành 9 lô đất và giao đất nông nghiệp có thu tiền cho 9 hộ dân đăng ký. Đồng thời, mỗi hộ phải nộp thêm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 60m² đất nông nghiệp sang đất ở với giá là 400.000 đồng trên 1m². Với tổng số tiền thu của 9 thửa đất là 331 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiến hành làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, cơ quan chức năng đã phát hiện việc cho thuê, hợp thức đất ao hồ và đất hoang hóa có thu tiền của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm cho 9 hộ dân là làm trái quy định của nhà nước về quản lý đất đai, vi phạm luật đất đai. Vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận và xử lý. Các cán bộ có vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, nhà nước. Tuy nhiên, quyền lợi của người dân đến thời điểm này vẫn chưa được xem xét giải quyết. Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe, nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân, cũng như quá trình làm rõ nguyên nhân vướng mắc của các cơ quan chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tính toán phương án theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho 9 hộ dân. Theo đó, đồng chí yêu cầu thành phố giải quyết hoàn thành và có kết quả trước ngày 30 tháng 8 năm 2022.
Cùng ngày, tại nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các sở ban ngành của tỉnh. Trong năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình. Công đoàn các cấp đã cụ thể hóa nội dung, lựa chọn hình thức phù hợp, thiết thực hiệu quả. Qua đó, các đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình. Biết vượt khó vươn lên, yêu thương tôn trọng lẫn nhau, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều con công nhân viên chức lao động mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chăm ngoan, hiếu thảo và đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải gửi tới 30 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và toàn thể gia đình trên địa bàn tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, xây dựng gia đình nhân ái, hòa thuận, hạnh phúc. Đồng chí đánh giá cao vai trò của các cấp công đoàn và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt những nội dung như cụ thể hóa những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình bằng những hành động, các các phong trào trong công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, duy trì tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiên tiến, gia đình tiêu biểu trong công nhân viên chức lao động. Nhân dịp này, 30 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và 30 em học sinh là con công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, có thành tích cao năm học 2021-2022 được nhận quà, thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhận bằng khen, quà của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chiều 24 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị lần thứ 76 để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên dự và chủ trì hội nghị. Cộng tác viên Đình Quỳnh đưa tin.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Phổ Yên ước đạt 349.266 tỷ đồng. Trong đó thành phố quản lý là 3.415 tỷ đồng, đạt 46,7% so với kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 113%. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.503 tỷ đồng, đạt trên 79% kế hoạch tỉnh giao. Duy trì 100% xã phường đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Đặc biệt, Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên sớm hơn gần 4 năm so với kế hoạch. Tình hình an ninh, an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước vào địa bàn. Hội nghị cũng thông qua báo cáo công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định số 11 năm 2019 của Bộ Chính trị, dự thảo của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Kết quả thực hiện công trình đầu tư công năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023, tiến độ xây dựng và giải ngân nguồn vốn các công trình cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, chú trọng giải ngân nguồn vốn đầu tư công, chuẩn bị chu đáo tốt nhất các điều kiện phục vụ cho lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên dự kiến vào tháng 10 tới. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn, chú trọng công tác tăng cường tiêm vaccine phòng chống COVID-19.
Ngày 24 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác hành chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội, 10 năm qua Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư và sử dụng ngân sách địa phương cho quốc phòng một cách phù hợp. Cùng với đó là lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai toàn diện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ mà nghị quyết của Quân ủy Trung ương đã đề ra. Trọng tâm là việc sử dụng ngân sách quốc phòng, ngân sách địa phương cho xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp, bảo đảm tiền lương, phụ cấp đúng nguyên tắc tài chính. Nổi bật là nguồn ngân sách xây dựng các công trình quốc phòng trong khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, xây dựng doanh trại chính quy, cũng như đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030, ngân sách đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan dự bị và bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập phòng thủ các cấp, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cũng trong ngày 24 tháng 6, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện thành phố về chuyên đề nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và các giải pháp hạn chế phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những năm gần đây, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, trong đó tội phạm giết người có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ án đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng của nhiều người, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây bất bình trong nhân dân. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 40 vụ án giết người, làm 35 người chết, 38 người bị thương. Viện Kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành 32 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan điều tra 2 cấp trong việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, ban hành 32 bản kết luận kiểm sát trực tiếp và 30 bản kiến nghị vi phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa tội phạm. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, việc giải quyết các vụ án hình sự góp phần phòng ngừa, xử lý nhanh chóng, kịp thời mọi hành vi phạm tội ở địa phương. Các đại biểu cũng đã đề ra một số định hướng, giải pháp trong thời gian tới.
Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được triển khai đang nhận được phản hồi tích cực, đánh giá cao của các tổ chức đảng và đảng viên. Ứng dụng được đảng viên cài đặt trên máy tính, điện thoại cá nhân đã giúp tiếp cận nhanh chóng, kịp thời các thông tin, tư liệu, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ. Đồng thời đây cũng là kênh thông tin nắm bắt công tác triển khai, kết quả học tập nghị quyết của đảng và tiếp nhận đóng góp, phản ánh của đảng viên về công tác đảng, công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và toàn tỉnh. Đến nay, tổng số đảng viên đã cài đặt thành công đạt trên 82% tổng số đảng viên của toàn đảng bộ tỉnh.
Các cơ quan đơn vị của huyện Phú Bình bao gồm Ban tuyên giáo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác theo quyết định số 238/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Quy chế phối hợp được cụ thể hóa ở từng nội dung. Đối với nội dung phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các bên sẽ tập trung định hướng tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm đã đang và sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 tới 2026 và những năm tiếp theo. Đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin giả, sai sự thật. Đối với nội dung phối hợp trong giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, các cơ quan sẽ tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết và trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, hiện nay đang là thời điểm các thí sinh gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022. Năm nay, quy chế tuyển sinh mới được đánh giá tích cực, giúp quản lý chặt chẽ hơn công tác tổ chức xét tuyển tại các trường, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong việc làm thủ tục đăng ký và tham gia xét tuyển. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm 2022, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh trên 2.600 chỉ tiêu cho 5 chương trình đào tạo. Theo đó, tùy vào từng chương trình đào tạo sẽ có các ngành chỉ tiêu tuyển sinh khác nhau. Trường cũng sẽ tổ chức xét tuyển theo 4 phương thức cụ thể. Về sự khác biệt trong tuyển sinh so với năm trước, tiến sĩ Đặng Danh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có mở thêm 3 ngành mới, là ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa, công nghệ cơ khí và ngành kiến trúc. Thì ngành kiến trúc thì có một sự khác biệt so với ngành khác, đó là phải tổ chức thi môn năng khiếu. Và đây cũng là cái điểm khác biệt so với những năm trước.
Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ xét tuyển năm nay, thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển một lần, thay vì hai lần như những năm trước. Điều này giúp các em có đủ căn cứ để tính toán nguyện vọng. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, việc đăng ký xét tuyển chủ yếu được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Đây là những điểm mới quan trọng trong kỳ xét tuyển năm nay, hướng đến tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh. Em Nguyễn Thị Trà My, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Phổ Yên nói.
Ở trường em, các thầy cô giáo đã phổ biến về vấn đề tuyển sinh. Em mong muốn là em có thể đỗ vào trường em đăng ký nguyện vọng đầu tiên ạ.
Tiến sĩ Đặng Danh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết thêm.
Để giảm thiểu được cái thí sinh đăng ký ảo ấy, thì trường đưa ra giải pháp là khi đăng ký xét tuyển, kể cả trực tuyến thì thí sinh vẫn phải tải cái phiếu đăng ký xét tuyển về, xong in ra và viết cái điền những thông tin và nguyện vọng đăng ký vân vân. Thí sinh phải chụp ảnh và gửi qua Zalo hoặc là email.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ học sinh sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ về công tác tư vấn tuyển sinh.
Ngoài cái website, cái fanpage của trường, fanpage chuyên về tuyển sinh, thì chúng tôi cũng đã lập các cái kênh, các cái nhóm mà kết nối với tất cả các cái trường trung học phổ thông, đặc biệt là những cái trường trung học phổ thông mà có khả năng cái thí sinh có nguyện vọng thi vào trường Y Dược sẽ cao, để chúng tôi trực tiếp tư vấn hỗ trợ các em trong các cái khâu từ việc nắm bắt thông tin cho đến đăng ký tuyển sinh trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022 này.
Năm 2022, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học cao đẳng theo 5 phương thức là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông từ học bạ của học sinh, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu đối với ngành giáo dục mầm non, ngành kiến trúc. Về chỉ tiêu, Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển sinh trên 12.500 chỉ tiêu ở 135 ngành đào tạo, trình độ đại học và trên 1.400 chỉ tiêu của 29 ngành đào tạo, trình độ cao đẳng. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên cũng đã rà soát và cập nhật kết quả học tập của thí sinh lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học cao đẳng theo hướng tạo thuận lợi cho thí sinh và các trường.
Chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý. Trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của Thái Nguyên tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 390.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ của năm 2021. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 9.500 tỷ đồng, bằng 53% dự toán cả năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 7.800 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các địa phương tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 11 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong số đó, 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 319,5 triệu đô la Mỹ và 7 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.063,5 tỷ đồng. Trong số 11 dự án được cấp phép đầu tư mới, dự án sản xuất thanh silic và tấm silic đơn tinh thể của công ty trách nhiệm hữu hạn China Solar Wafer của Trung Quốc tại khu công nghiệp Yên Bình đã có số vốn đầu tư lớn nhất với 275 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án này sẽ khởi công ngay trong tháng 7 tới. Ngoài ra, một số dự án được cấp phép đầu tư mới có số vốn đăng ký đầu tư lớn như dự án Duo Insit tại khu công nghiệp Sông Công 2 với số vốn 30 triệu đô la Mỹ, dự án nhà máy Sunny Infrared Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Bình với 9,5 triệu đô la Mỹ. Dự án trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Điềm Thụy là 520 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 271 dự án đầu tư, trong đó có 134 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 10,4 tỷ đô la Mỹ và 137 dự án EDI với tổng số vốn trên 17.587 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả những dự án đầu tư, thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ, giải quyết và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tiến hành rà soát, kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoặc đề nghị thu hồi đối với các dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng triển khai thực hiện.
Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, nông dân trong tỉnh đang tập trung nhân lực, phương tiện xuống đồng thu hoạch nhanh những ruộng lúa đã chín. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được trên 90% diện tích lúa xuân. Vụ xuân năm nay, diện tích lúa vụ xuân gieo cấy trên địa bàn tỉnh đạt trên 29.300 ha, bằng 104,4% so với kế hoạch. Năng suất ước đạt trên 56,9 tạ trên 1 ha, bằng trên 100% so với kế hoạch. Sản lượng ước đạt trên 166.900 tấn, bằng trên 106% so với kế hoạch.
Thưa quý thính giả, những năm qua, công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm thực hiện. Các chính sách được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Quý thính giả cùng nghe bài viết Khi chính sách đi vào thực tiễn.
Là một trong số gần 11.600 hộ ở huyện Định Hóa được cấp phát đầu thu kỹ thuật số theo quyết định 2451 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng sau gần 5 năm sử dụng, hàng ngày, ông Hoàng Minh Chu vẫn có thể xem được các chương trình truyền hình. Ông Hoàng Minh Chu, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa nói.
Đến bây giờ là mấy năm nhưng mà vẫn bắt tốt. Bây giờ bắt được 9 đến 11 kênh.
Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 73,6% tổng dân số toàn huyện. Để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn, hàng năm huyện đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức lồng ghép các chương trình đề án của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các chương trình chính sách đối với vùng ATK, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi. Nổi bật là các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo động lực để người dân phát triển kinh tế. Ông Đàm Thế Đuông, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa chia sẻ khi được hỗ trợ mua máy.
Cái máy này không nhầm là 2 năm rồi thì phải, hiệu quả là tốt, chạy khỏe.
Ông Phùng Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa đề nghị.
Trong cái thời gian tới thì địa phương cũng đề nghị là các cấp quan tâm, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cái đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hỗ trợ các cái dự án nó có hiệu quả thiết thực hơn, hỗ trợ cái nguồn vốn nó cao hơn.
Nếu như năm 2016 tổng số hộ nghèo người dân tộc thiểu số của huyện Định Hóa là trên 4.600, thì đến hết năm 2020 con số này là trên 1.200. Nhìn vào kết quả đó cho thấy những thành quả lớn lao từ các nguồn lực thực hiện chính sách tác động đến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện rõ nét nhất là diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.
Mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, sáng và đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, mây thay đổi, sáng sớm và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, mây thay đổi, sáng sớm và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Để tăng cường tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 mũi 3 với tất cả các trường hợp đã được tiêm đủ liều cơ bản và cách mũi cuối cùng của liều cơ bản 3 tháng. Đối với những người mắc COVID-19 thì được tiêm ngay sau khi khỏi bệnh và đủ thời gian 3 tháng sau tiêm đủ liều cơ bản. Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4, khoảng cách ít nhất 4 tháng sau tiêm liều nhắc lại lần 1 mũi 3. Đối với người mắc COVID-19 sau tiêm liều nhắc lại lần 1 mũi 3, trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19, sau đó tiếp tục tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4. Đối tượng gồm những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng hoặc người thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm cao với COVID-19. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể, các địa phương trong tỉnh thực hiện rà soát, lập danh sách cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc diện quản lý đủ điều kiện và thời gian tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 mũi 3 và liều nhắc lại lần 2 mũi 4, gửi danh sách về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Trung tâm Y tế huyện, thành phố trước ngày 27 tháng 6 để tổ chức tiêm chủng. Tăng cường công tác vận động cán bộ công chức viên chức người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia tiêm chủng, đồng thời vận động gia đình người thân đi tiêm chủng đạt 100% đối với những người đã đủ thời gian và điều kiện tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổng hợp danh sách và triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 1 mũi 3 và liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn.
Công an thành phố Sông Công vừa bắt quả tang đối tượng Vi Quốc Hưng sinh năm 2002, trú tại xóm Bản Lác, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, có hành vi tàng trữ 13 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, có khối lượng là 4,325 gram. Khi đang trên đường vận chuyển đi bán kiếm lời tại tổ dân phố sau, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Sông Công đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng đồng phạm. Hiện Công an thành phố Sông Công đã ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có liên quan. Thưa quý khán giả, trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công nhân viên chức lao động. Nhiều sáng kiến của đoàn viên người lao động được áp dụng vào trong thực tế, qua đó góp phần giúp các đơn vị doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Là công nhân thuộc tổ điện công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên, nhiều năm qua anh Hoàng Văn Bách luôn là lao động giỏi tại đơn vị, năng động sáng tạo. Anh Bách đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình làm việc. Mới đây, sáng kiến thiết kế lập trình hệ thống PLC và SCADA của anh Bách đã được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng, đảm bảo an toàn sản xuất cho con người và thiết bị, mang lại giá trị làm lợi khoảng 150 triệu đồng một tháng. Anh Bách chia sẻ ý tưởng sáng kiến của mình.
Khi dây chuyền thiết kế mới vào sản xuất thì hay gặp các sự cố về điện, mất rất nhiều thời gian để sửa chữa, từ đó cái hệ số dừng dây chuyền cao, giảm sản lượng. Từ đó tôi đã đề xuất với ban giám đốc công ty phương án thiết kế lập trình sử dụng hệ thống POC và điều khiển và giám sát thông qua phần mềm VCC trên máy tính. Bên cạnh đó tôi cũng ứng dụng sử dụng biến tần vào trong các tải phù hợp để tiết kiệm điện năng trong quá trình sản xuất.
Qua thực tế công việc hàng ngày, anh Đỗ Đức Mạnh, nhân viên phòng quản lý thiết bị an toàn vệ sinh lao động, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Mới đây anh Mạnh đã có 2 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đó là cải tạo hệ thống ép nhiệt trong dây chuyền in tự động và cải tiến bộ truyền động của hệ thống máy sấy băng tải. Anh Đỗ Đức Mạnh, phòng quản lý thiết bị công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đánh giá hiệu quả sáng kiến.
Chúng tôi ứng dụng cái máy ép tự động thì nó rất là đồng đều, và thứ hai là mỗi một dây chuyền in như vậy chúng tôi giảm được 2 nhân công lao động. Cải tiến cái bộ truyền động của cái máy sấy chạy bàn ấy thì mỗi một lần như vậy ấy là chúng tôi sẽ cái độ bền của cái bộ truyền động rất là lâu và rất là dài, cho nên nó tiết kiệm được, thì tổng 2 cái sáng kiến của tôi tiết kiệm được khoảng tầm gần 600 triệu cho công ty.
Những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo luôn được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm thực hiện. Thông qua các phong trào, từ năm 2013 đến nay đã có trên 31.000 sáng kiến, ý tưởng hợp lý hóa được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh với giá trị làm lợi ước đạt xấp xỉ 120 tỷ đồng một năm. Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu 2 năm 2022-2023. Công nhân viên chức người lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ đóng góp từ 12 đến 16.000 sáng kiến trong tổng số 1 triệu sáng kiến theo kế hoạch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra. Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đây.
Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức của các cái phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, sao cho thật cụ thể, sát thực và gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của từng ngành, từng đơn vị và phù hợp với công việc cụ thể để mỗi đoàn viên và công nhân viên chức lao động trong tỉnh sẽ nêu cao được cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất các giải pháp và để tăng cường cái tinh thần cần mẫn trong công việc của mỗi đoàn viên người lao động.
Những kết quả đạt được như trên không những thể hiện công sức lao động, tiềm năng, trí tuệ sáng tạo của người lao động mà còn thể hiện tinh thần yêu lao động của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc cho cơ quan đơn vị nói riêng và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Mời quý khán giả nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng và đêm có mưa, có nơi mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, trưa trời quang, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.